Lần đầu tiên, tôi mới thấy ông Tám Nghĩa lộ vẻ hốt hoảng. Ông ngồi phệt xuống, hai bàn tay đan vào nhau, vòng ôm hai đầu gối, thở hổn hển. Đêm lạnh, nhưng mồ hôi vẫn tươm ra ướt cái trán, gồ lên đầy nếp nhăn, hết giãn ra lại co vào. Đồng chí giáo đi tới đi lui, quan sát chung quanh. Bác Tám nè, nhà dở thì chắc người không hề gì. Bác trấn tĩnh lại, ta đi lên một quãng nữa coi ra sao. Ông Tám Nghĩa lảo đảo đứng dậy, nén một tiếng ho trong cổ, dắt chúng tôi đi tới. Có tiếng trẻ khóc, giọng à ơi của người mẹ ru con trong khuya khoắt, như một bàn tay lạnh vuốt dài trên xương sống. Đúng là tiếng con gái, tiếng cháu ngoại của tôi rồi. Ông Tám Nghĩa vượt lên, hai chân bước gấp. Một cái nhà nhỏ cất gần đầu cồn, mùi lá dừa nước mới xé còn xông lên hơi chát. Chúng tôi ngồi cả vào một đám sậy. Ông Tám Nghĩa đi thẳng một mạch vào, tay vỗ vỗ lên cửa. Phải bay đó không con hai? Trong nhà, một giọng đàn bà còn trẻ hỏi ra.
Ai in như là tía, hả tía?
Ừ, ta mới qua đây. Tiếng người đàn bà nấc lên và tiếng ré của đứa con khóc òa theo mẹ. Ông Tám Nghĩa đập mạnh vào cửa lắp bắp.
Cái gì vậy hai? Gì vậy con?
Chết hết trơn rồi tía ơi. Sao bữa nay tía mới qua?
Cửa chưa kịp mở, ông Tám Nghĩa đã xô vào, con cúi quơ vùng vụt. Tàn lửa bắn đỏ nhà, đèn phực sáng, rồi qua hàng sông bằng sóng lá đang mắc cáo những vệt đỏ lù mù. Tôi chạy tuôn theo ông Tám Nghĩa, vào xem cớ sự như thế nào, một cảnh tượng đau lòng bày ra trước mắt. Người con gái gục đầu vào vai cha, tóc xõa xuống lưng, hai vai run bần bật. Bên tay, nách đứa con nhỏ khuất trong phía tối, chỉ thấy ló ra cái đùi tông teo. Ông Tám Nghĩa đứng sững không động đậy, mắt hoắt tròn một cách đau đớn và kinh ngạc khó tả. Hai giọt nước mắt mấp mé ở vành mi, chực lăn xuống, dựa vách. Hai cái bàn thờ tang ghép bằng vạt cao còn xanh đứng song song. Một cái áo ngắn tay của người đàn ông đã cũ treo cạnh bàn thờ bên phải. Ngọn đèn thờ đỏ như giọt máu, soi lên gương mặt tròn của đứa bé độ 9-10 tuổi, đang nằm trên đống sậy khô, đắp cái bao bố tời, thiêm thiếp ngủ. Mùi nhang đã tắt còn vương trong không khí lạnh lẽo, ẩm ướt của gian nhà. Trên vùng đắp chưa ráo mặt, thành một cái gì nao nao. Tôi vũi lòng không cầm được nước mắt. Cô Hai Nhân, con gái bác Tám Nghĩa, nghe tôi xịt mũi, từ từ ngước lên quay ra. Cặp mắt đờ đẫn như mắt cá ngợp nhìn tôi, mà như không nhìn tôi, khẽ cúi đầu chào, rồi cô lặng lẽ quay lại nhìn cha, y muốn hỏi, ai đấy tía? Ông Tám Nghĩa không đáp, dìu con gái lại ngồi bên bộ vạt cao, đưa tay bồng cháu ngoại, một lát mới quay qua, mời tôi. Cô Tư, cô vào ngồi trong này. Thằng bé chòi chòi, trong hai cánh tay ông ngoại, cứ xô ra, đòi má, má. Cô Nhân đỡ con, vạch bú cho bú. Cô cúi cúi xuống trán thằng bé, bàn tay xanh xao vuốt vuốt lên tóc con, lau những giọt nước mắt mình cứ nối nhau rơi xuống. Chừng như bao nhiêu đau đớn, tủi cực, theo nước mắt vơi đi rồi, cô mới có thể thuật lại rõ ràng, khúc chiết những tai biến xảy ra. Chồng con đi cắt thuốc về, ngang cầu tréo, bị bọn lính Lê Dương bắn chết. Mẹ chồng con đang ốm, nghe tin lăn ra bất tỉnh nhân sự. Con bồng thằng bé này chạy tới nơi, thấy ảnh nằm vắt ngang giữa cầu, mấy thang thuốc còn nắm chặt trong tay. Tội nghiệp con tôi, tôi có biết gì đâu, cứ đưa hai tay ra gọi ba ơi ba. Con quỳ xuống lại thằng cai tổng, xin cho đem xác chồng về. Mày muốn sống nuôi con hay chết theo thằng đó, mày nói đi. Nó quát tháo, bảo bọn lính đồn kéo xác ảnh ném xuống rạch. Bọn nó đi rồi, con ngồi dựa bờ chờ trước chồng lội xuống vớt xác, nhưng ảnh đã theo nước trôi mất ra ngoài sông cái. Bà con sống lưới đốt nhang vái linh hồn, khiến thay tấp vô mé cho họ vất chôn. Ba bữa sau ảnh nổi lên giữa bờ, người ta chạy gọi con. Họ đang loay hoay vớt xác thì bọn lặng lính tới hăm dọa không cho, còn định bắt họ. Con xuống tới, anh đã trôi mất rồi. Con bơi xuồng dọc theo sông mà tìm mấy ngày liền không thấy. Người ta nói thay ảnh đã rã theo nước. Con về đến nhà thì nhà bị hội tế dở lấy cây giáng đem chất chứa nhà diệt. Mẹ chồng con thấy con về tới, xỉu xuống, chết đi sống lại không biết mấy lần. Không làm sao cho tí hay được. Chúng nó đang ruồng càng quét cù lao. Ai ở đâu, ở đó, chúng cấm ngặt không cho ra khỏi làng. Nhà nào vắng người là theo cộng sản, đốt nhà. Nhiều người đi bè, đi cá xa chưa về. Nhà bị thiêu rụi hết. Ai cũng thương con, nhưng không ai dám đi qua bển gọi tía. Bà con đốt cây, đốt lá, cất cho con cái chòi này. Mẹ chồng con khóc đêm khóc ngày. Chiều chiều bà ra bờ sông cái, thấy lục bình trôi lên trôi xuống, tưởng thay con trai nhảy xuống. May có ông Chính Thiệu vớt lên khiêng về đến nhà, thì mẹ chồng con mất trí. Cứ gọi tên con trai, hết khóc lại cười. Có hai ba ngày gì đó, rồi bà chết. Ông Tám Nghĩa bước lại chỗ hai cái bàn thờ, rút mấy cây nhang đốt. Cúi khấn lầm thầm, đoạn cắm lên, trở ra gọi đồng chí Giáo, đồng chí Trực vào. Thoạt thấy hai người lạ mặt bước vào. Cô Nhân lùi một bước, nhưng khi đã đoán được họ là ai rồi, cô vội vã lau nước mắt. Đi lấy cái nón che khuất ánh đèn. Hai đồng chí này ngồi bên ngoài đã nghe hết câu chuyện nãy giờ. Chúng tôi mỗi người một câu lựa lời an ủi. Cô Nhân càng mũi lòng, khóc rấm rứt. Con tính theo ba về bển hay ở đây? Ông Tám Nghĩa nén giọng run run hỏi. Còn Mồ Mã, Vùa, Hương Bát Nước, chồng họ bên chồng, con đi thì bỏ cho ai? Ừ, con nói phải. Có chồng thì phải theo chồng. Nay cái mạng nó vắng vỏ như vậy rồi, con ở lại đây, như vậy mới là phải đạo. Con cứ ở đây rồi thỉnh thoảng tiến qua thăm con. Còn bà con xóm giềng, không ai bỏ mình. Cô Nhân càng nức nở khóc to. Thằng bé nằm trên đống sậy cựa mình lồm cồm ngồi dậy, nhưng nó còn mê ngủ, lại úp mặt xuống, nói lảm nhảm. Tí coi, thằng Quà có bay lớn đó, mà tụi lính bắt đánh hai ba ngày dưới nhà Việt. Hỏi có thấy ai lạ mặt tụ họp ở nhà với ba nó hồi trước không? Con bây giờ có thù phải nhớ lấy thù, để chồng con dưới suối vàng nó khỏi tuổi. Ông Tám Nghĩa nói có vậy, rồi bước ra ngoài. Đêm hôm đó chúng tôi bàn nhau, không biết nên ở lại đây hay nên đi. Sau cùng, cô Hai Nhân cương quyết giữ anh em ở lại. Nhà này chỉ còn mình tôi và hai thằng bé thôi, chúng nó không chú ý đâu. Tôi thật không ngờ, con người khóc sướt mướt, mềm nhũn trên tay cha đó đã trở nên rắn rỏi lạ thường. Từ trong cặp mắt đờ dại vì khóc nhiều, mà bóng đêm đã in hai quần thâm tím chung quanh, chói ra một thứ ánh sáng dữ dội. Tí đào cái hầm ngay dưới chuồng heo sau nhà đi, con heo nái mới đẻ dữ lắm, không ai dám lại gần. Có bề gì thì phá ngách trổ ra mương. Lòng dưới mương ra sông cái. Cô Tư và hai anh cứ ở đây, đừng đi đâu hết. Đi không lọt đâu. Đồng chí Giáo ra hè quan sát, thấy cô Hai Dân nói đúng. Chúng tôi quyết định đào ngay hầm cho xong trước khi trời sáng. Tuy rằng ngày mai mình sẽ chui xuống đất, nhưng bây giờ con người tôi phấn chấn lạ thường. Chưa có lúc nào tôi tin tưởng ở quần chúng bằng lúc đó. Quần chúng một lòng một dạ theo đảng như vậy, bọn tế quốc chắc định sẽ chết. Khởi nghĩa tạm thời bị dập tắt, nhưng ngọn lửa căm thù âm ỉ trong lòng quần chúng có ngày sẽ bùng cháy lên. Cái bọn đang đi lại nghênh ngang trên mặt đất hôm nay, ngày mai nó sẽ không còn một lỗ nào để chui xuống nữa. Hầm đào rộng, chứa được 5 người ngồi, dựa lưng vào vách. Chúng tôi phòng xa, có anh em đồng chí nào bị vây ngập thì xuống ẩn. Đồng chí Trực và tôi xuống trước, đồng chí Giáo còn ở lại bên ngoài, chờ sáng xem xét lại thật kỹ, coi có lộ dấu vết gì không, rồi mới dỡ cái ủ lá chuối chui xuống. Cô Hai Nhân cào trấu, cào phân, lắp miệng hầm, chắc con heo nái thả vô chuồng. Tối như bưng, móng chân con heo nái đi lại lụp cụp. Bầy heo con rút vú mẹ kêu en ét trên đầu. Chỉ có một đốm sáng tròn như con mắt, không có tròng đen. Từ ống thông hơi ngoài mé mương chiếu vào, thành cái quần nhỏ lờ mờ. Chị Tư Dương kể đến đây nhếch mép cười, một cái cười, không ra méo. Chị gỡ cặp kính làng trên má xuống nhìn tôi hỏi, hồi kháng chiến chú có ở hầm không? Như ăn cơm bữa chị ạ. Có khi nằm khoanh không khác gì con tôm hàng tuần lễ trong một cái lu chôn dưới đất mới ớn chứ. Ừ, gian khổ đó. Chú cũng trải rồi, tôi không phải kể nữa. Nhưng có điều chắc chắn là ở hầm hồi kháng chiến có dễ chịu hơn. Rồi chị đằng hắn bảo tôi, chú coi cặp mắt tôi nè, bây giờ bỏ kính ra, nó dại dại thế nào ấy. Ban ngày đọc sách không có kính, nước mắt cứ chảy ra. Kết quả bận ở hầm gần 2 tháng bấy giờ đấy. Hầm đào gần mé mương, nước lúc nào cũng xăm xắp ngang ống quyển, phải ngồi co chân lên. Tháng hạn, ở dưới đó ban ngày ban đêm gì, mồ hôi cũng vãi ra. Mùi cứt heo, nước đáy heo, dội xuống ngột ngạt, nhức đầu. Tôi là đàn bà có thai, càng khó chịu hơn ai hết. Hồi mới xuống hầm, cô Dân đưa quần áo cho tôi mặc thêm tới 2 bộ trong người. Tôi lo bị hơi đất, ẩm lạnh, bây giờ phải bỏ ra hết. Chỉ còn cái áo lót và cái quần ngắn của đàn bà đi cấy dưới đầu gối. Vậy mà nóng không chịu được. Cứ vài bữa, lại có người đến coi bầy heo, đúng như lời cô Nhân nói. Con heo nái, ham con dữ lắm. Thấy người lạ, nó nhe nanh, táp sạp sạp, không ai dám lại gần. Chúng tôi cũng đỡ lo. Ban đêm, chờ thằng Hòa ngủ rồi, cô Nhân nấu cơm đưa xuống. Nửa tháng liền như vậy, đại tiện tiểu tiện cùng ở dưới hầm, có cái khạp con đậy nắp đặt chỗ khóc. Coi mọi yên tĩnh, ban đêm đồng chí giáo, đồng chí trực bắt đầu chui lên ra ngoài. Tôi đòi lên theo, họ không cho. Nói có bề gì rủi không xuống kịp. Họ là đàn ông, có thể chạy được. Tôi nghe vậy, đành ngồi chết dí đó. Bữa nọ, hai đồng chí lên, độ nửa giờ sau, đồng chí trực lại dỡ nắp hầm, trở xuống lấy cây súng. Tôi không biết họ đem súng lên làm gì. Chờ đến sáng, đến trưa, nghe tiếng heo kêu đòi ăn chiều, ruột gan tôi đã nóng như lửa đốt. Cô Hai Nhân vạch cái ủ lá chuối nói xuống. Không sao đâu, không sao đâu, đừng lo. Tôi mới vững bụng ngồi chờ. Đến tối, hai người trở xuống. Đồng chí giáo cầm tay tôi nói. Chị Tư à, chị Tư. Tôi hỏi việc gì, thì đồng chí ấp úng không đáp. Một lát, đồng chí lại nắm chặt tay tôi. Tôi nghe đồng chí thở ra một hơi dài thật khẽ, chậm rãi nói bằng một giọng run run. Tôi và anh Trực quyết định đi, không ở đây nữa. Chị Tư à, biết rằng tình đồng chí hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly, chị đang thay ngán như vậy, để chị ở nhà thì không phải. Nhưng không lẽ mình cứ ngồi tự bó chân lại mãi chỗ này, rồi cũng phải có lúc lên tiếp hoạt động. Tình hình khủng bố coi cũng dịu rồi, tôi và đồng chí Trực có thể đi được. Tại sao tôi lại không được đi? Chị còn chờ sinh nở đã, đi nơi khác chưa chắc đã yên. Sau này chúng tôi sẽ đón chị trở về. Đồng chí Trực đưa cho tôi một hộp dầu cù là, nói thêm cho tôi yên lòng. Chúng tôi đã gặp đồng chí Cẩm đang hoạt động ở xã này. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì cô Cẩm sẽ đưa chị về Bến Tre. Cô Cẩm chưa bị lộ, vẫn còn đi lại công khai. Đồng chí Trực đằng hắn 2-3 tiếng nho nhỏ trong cổ, giọng ngùi ngùi. Khuya nay, liên lạc sẽ đưa anh em tôi đi. Lên miệt cùng dơi. Cây súng tôi chôn rồi. Đó là hoàn cảnh bắt buộc. Chị Tư, đưa chị theo bây giờ, không bằng để chị ở lại đây đâu. Tôi ngồi lặng thinh, hai đồng chí đã quyết định cho tôi như vậy. Cũng đã đắn đo suy nghĩ thật nhiều mặt. Khi đồng chí giáo và đồng chí trực lên khỏi mặt đất, nắp hầm vừa đậy lại, tôi bỗng có cảm giác như đang ngồi một mình trong cái huyệt mã. Kẻ thù đáng sợ nhất của tôi trong những giờ phút này không phải là đế quốc nữa, mà chính là sự cô đơn. Tôi không nhớ mình đã vận dụng lý trí, chiến đấu nội tâm ra sao. Trong lạnh lẽo tối đen, nghe từ lòng đất âm âm có tiếng người vọng ra. Hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Ai đến khuyên lơn, an ủi động viên tôi. Ai cứ nói hoài câu đó vào tai tôi. Ôi, đồng chí Trần Phú, đồng chí chết rồi. Nhưng lời đồng chí có sức mạnh của một ngọn lửa trường rực soi thấu tâm can tôi, đốt tan mọi giá băng đang muốn khép tôi lại, chực vùi sâu tôi xuống chỗ này. Tôi cũng đã nhiều lần vào tù ra khám của đế quốc ngày trước. Đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng chiến đấu trực tiếp với kẻ thù, ngay khi mình sa cơ lọt vào chúng, tuy rằng có đòi hỏi một tinh thần dũng cảm tột độ mới chịu đựng nổi mọi cực hình tra tấn, nhưng vẫn dễ hơn là mình tự tranh đấu với bản thân. Tôi nhớ câu trói lại của đồng chí Trần Phú trước khi nhắm mắt ở nhà thương Chợ Quán mà khắc phục được. Tôi không buồn nữa, rồi quen đi. Ngồi trong hầm, ngay cả tiếng tàu chạy ngoài sông cái, tiếng bom nổ ở đâu xa, cô hai nhân cho biết, chúng trở lại bắt người trên Cù Lao. Càng quét dọc hai bờ sông cái dữ dội hơn trước, tôi thấy trong người gây gây sốt. Hơi đất vừa ẩm vừa hôi bức làm tôi chóng mặt nhiều lúc lả đi. Một bữa, cô hai nhân thò tay đưa cơm xuống hầm. Tôi với lên nắm tay cô. Tôi phải ra ngoài một chút, cô hai à.
Không được đâu, cô Tư. Chúng nó vừa rút đi. Để coi tình hình sao đã.
Trong người tôi khó chịu lắm. Thế nào, cô cũng phải để tôi lên. Không thì tôi chết mất.
Thôi, để tối nay, chờ thằng Hoàng ngủ say, cô sẽ lên. Em nó con nít, dại mồm dại miệng.
Hơn tháng trời, ngày ăn không thấy một hộp cơm, đêm không thấy một ánh lửa, ánh đèn. Vừa chui ra khỏi hầm, trong trăng sáng đầy trời, tôi tưởng đi đó là ban ngày. Chó động rì rào trên đầu ngọn sậy, tiếng dung giấy kêu rang trong bụi cỏ. Những thứ tiếng động của cuộc sống thiên nhiên trên mặt đất, tưởng chừng như mất đi lâu lắm, trở về với tôi trong từng hơi thở căng căng lòng ngực. Một hôm, tôi đòi lên ban ngày. Cô Nhân đã cho bé Hòa theo đám bạn nhỏ xuống xóm dưới chơi. Ánh mặt trời quáng lòa giữa ban ngày mà tôi trông cái gì cũng lờ mờ. Mắt xót như chà ớt, nước mắt cứ chảy ra. Một lát lâu mới quen nhìn rõ được cảnh vật chung quanh. Ngoài đồng, giữa đám lúa chín rục không người gặp, ngã bẹp xuống bùn. Xa xa có những khoảng ruộng bị đạn đại bác bắn dưới tàu bắn lên, cày rối nát mặt đất. Trên một hình rơm cầm gậy đứng đuổi chim, hai con quạ đậu cuối cuối rỉa lông. Tiếng quạ kêu khổ a, khổ a, vang dậy phía mỏm Cù Lao. Lâu lâu gió thổi tạt xuống một mùi tanh tanh nặng nặc. Cô Nhân ngồi cạnh bếp lửa cháy riu riu, khom lưng thổi bọt nước cá kho trào ra mẻ ơ.
Gì trên đó vậy cô Nhân?
Tội quá cô Tư à. Thấy người ta đâu miệt trên cồn dơi, trôi xuống tấp đầy bãi. Máy bay nó bỏ bom ở trển vừa rồi. Bà con xin phép bọn tề cho dớt xác lên chôn. Chúng không cho. Đồng bào phản đối. Đã vậy, nước sông không uống được, sinh bệnh dịch truyền nhiễm chết cả hàng xóm sao? Chúng bảo, nhiễm gì? Đứa nào nhiễm đầu óc cộng sản thì nói đi. Tao cho lên đó nằm chung xuống với tụi nó mà bón gốc cây bần. Chúng nó ra yết thị, cấm người leo hánh đến đó cách 500 thước. Một tay cầm cây củi khều tro dụ lửa tắt, một tay đưa lên quẹt mồ hôi trán. Cô Nhân nín lặng hồi lâu, đoạn ngước nhìn tôi, nói: cá đầy sông mà có da dám ăn đâu. Có mấy cái địa ngoài đồng, người ta đã tát hết rồi. Nước cạn sợt, trong veo. Tôi lội câu cá cả buổi mà có được mấy con đây? 5-6 con cá rô kho quèo nằm trong mẻ ơ, muối đóng trắng, nổi mô mô như hình mấy cái lá úp. Tôi chưa kịp nói gì, bé Hòa đã quay về, gọi to từ đằng xa.
Má ơi, có bà Hương cả bảy lên coi heo nè má.
Tôi phải vội chui xuống hầm ngay. Nghe câu chuyện giữa hai người, thì biết con mụ vợ hội tề đến coi heo rất sợ ma. Cứ hỏi, con Nhân ở đây ban đêm có bị họ phá phách gì không? Và bà ta đứng giữa chuồng heo kể một thôi một hồi cũng những chuyện hoang đường quái đản về ma quỷ từ đời kiếp nghiệp lai nào. Vòng vo một hồi đến chuyện ma thằng chổng tắp trên đầu cồn. Qua lời mụ, tôi biết có một số đồng chí trốn ở cồn dơi bị đấm bơm chết trôi về đây. Chết là hết tất cả rồi. Nhưng hãy cứ nghĩ đến anh em đồng chí đồng bào nằm phơi xương rã thịt ở gành ở bãi, tôi không đành lòng chịu được. Không biết đồng chí Trực, đồng chí Giáo đã đi khỏi chỗ đó chưa? hay lại cũng về nằm trên bãi chỗ đầu cồn. Tôi nhất định phải mò ra xem. Nếu như anh em có hy sinh rồi, thì dầu không được nắm mồ nắm mả ấm cúng, cũng phải đưa họ lên chôn tạm gần trên bờ. Đêm ấy, chờ khuya, tôi dở nắp hầm chui lên. Con heo nái nghe động, học học mấy tiếng, xong lại cắn tôi. Cô nhân giật mình đằng hắn gọi, ộp ộp. Tôi lấp vội miệng hầm, bọt qua mương, vừa khuất bụi sậy, thì cô nhân đã cầm đèn ra soi vào chuồng. Không thấy gì, cô thổi đèn, quay vào nhà. Tôi men theo bờ ruộng đi một hồi, gặp tấm bảng quét vôi trắng, viết mấy chữ bằng hắc ín. Yết thị, ai vào cấm địa, chết không thường mạng. Trên chỗ góc, vẽ một cái đầu lâu, có hai khúc xương chéo. Quân hèn hạ đốn mặt, trả thù đến những cái xác chết. Tôi mím môi, vạch lao rẽ sậy lần xuống bãi. Trang bị mây che khi mờ khi tỏ, cái huyền bí của tạo vật ban đêm trùm đầy tử khí, không còn làm cho tôi biết sợ là gì nữa. Càng ra gần đến mé sông, hơi người chết càng nghe nặc nồng. Mùi thối từ những cái xác đã rửa xông lên, tanh tanh, lạnh lạnh. Tôi bôi dầu cù là, bịt cái khăn gang mũi, vo quần lội xuống bãi. Chen lẫn trong những cái dề lục bình, rau mát, nhiều cái thay đã trả hết thịt, chỉ còn đóng quần áo lùng nhùng, phù sa đóng lên một lớp dày. Xuống mấy bước nữa, gặp một đám có đến mười mấy cái xác nằm trong eo đất lại lại. Nó xoáy giật rồng, đã đưa dồn nhiều thay trôi vào một chỗ. Một gương mặt đàn ông trắng bệch, môi chành ra, phơn phớt ánh xanh. Mắt he hé ngửa lên trăng. Bên cạnh có cái xác đã trương rồi, nhưng trong gầy cuộc tông teo, như vừa úp mặt xuống, nghe ai gọi giật mình quay nghiêng bên vểnh một bên tai. Tất cả những gương mặt đồng bào đồng chí thân thuộc cùng một lúc hiện lên trong tôi. Biết đâu trong đống xác ngổn ngang này lại chẳng có. Tôi đứng yên một lúc, không dám nghĩ đến nữa. Trong không khí lặng tờ, một làn sương trắng nhẹ nhẹ bay qua. Tuyệt không nghe một tiếng gì. Dường như một thứ côn trùng sinh vật cũng sợ hãi rủ nhau trốn khỏi nơi này. Tôi bắt đầu thấy rợn rợn, vớ tay bẻ một nhành chà làm gậy chống. Tôi đi chậm chậm trong bùn ngập ngang đầu gối. Vừa đi vừa nhìn vào mặt từng cái xác. Dưới bóng trăng xanh tái, ba bốn cái lưng cong cong trương phù, như người đang lom khom mò hến dưới bãi. Giữa mé nước, một người đàn bà cởi trần, ngực bị đâm thủng hai nhát dao, một chân co lên, một chân dụi xuống nước. Chỗ hai vết thương mở khoác lại nhầy nước vàng. Mấy con ruồi xanh nghe động bay lên đáp xuống kêu vu vu, bàn chân ngâm nước, động đậy mấy cái, cá chê đang tỉa thịt người chết. Ánh trăng từ bên kia rọi xuống mặt sông im lìm một làn trắng, như ai cầm cây sào dài muốn đưa sang khều đám xác chết trôi. Nhưng dòng sông xa và rộng quá, cây sào đưa không tới, bị nước chảy dựa bờ xô ra, gợi tan loài nhà trước khi bị chấm bãi. Hai bàn tay không, một mình tôi bụng mang dạ chữa, đứng trong đám xác la liệt ngổn ngang, làm sao có thể đưa họ lên bờ. Sự bất lực của mình làm cho tôi đau đớn, nghẹn ngào. Trở lên bờ, bứt dây cóc kèn, đánh cho được sợi thừng thì sáng mất. Mà những cái xác đã trương kia, buộc thừng lôi đi, xương thịt sẽ rã ra. Tôi đứng lặng hồi lâu, vô kế khả thi, đành vùi họ tạm ở bãi sậy. Sau này cách mạng thành công, sẽ đưa họ lên bờ, dựng một bia đá tại mỏm cù lao để con cháu đời đời ghi nhớ lấy thù này. Tôi móc bùn bên cạnh những cái xác chết thành một lỗ vừa họ nằm, rồi dùng nhánh cây chà kéo thay xuống đó lắp lại. Có xác trương lên lâu ngày quá, vừa chạm đến thịt đã rã nát. Tôi nhét dầu cù là vào lỗ mũi ngậm trong miệng, nhưng mùi hôi thối xông lên không thở được. Ruột gan tôi trào trực muốn nôn thốc ra hết bên ngoài. Tôi bỏ đi mấy bước không đành lòng, bèn quay lại vóc bùn đắp lên. Làm cách mạng trước hết là công tác vận động quần chúng, việc lớn việc nhỏ cũng vậy. Ngay trong chuyện nhỏ này, sao không vận động cô hai nhân cùng đi với mình? Hai người có thể được việc nhiều hơn bao nhiêu không? Tôi đính thở, cắm cúi chôn được hơn 10 cái xác thì trời gần sáng.
phải lội lên đến bờ, quay nhìn lại, bây giờ mới thấy sợ sợ.
Qua ngang tấm bảng cấm của bọn tề, tôi dừng lại, nhổ vào đó một bãi nước bọt. Quần áo tôi giặt giũ thế nào, cũng nghe còn mùi hôi ngay ngáy. Không biết thật vậy, hay tại mình nghĩ thì nó như vậy. Tôi bứt lá xả vò vào hai tay, mà đưa lên mũi vẫn tanh tanh, lầm lợm. Định tối mai mới vận động cô hai nhân. Nhưng tình thế như thế này, phải tỏ thật với cô. Cô hai nhân tức dậy, nghe tôi thuật chuyện với sát. Cô nhìn tôi bằng cặp mắt ngạc nhiên, hoảng sợ. Mua lấy bánh xà phòng đem ra cho tôi. Tôi thay quần áo vào nhà, răng cắn chặt, nhưng nó vẫn khua vào nhau lập cập. Bây giờ ước gì được bếp lửa ấm mà ngồi hơ. Đến lửa cũng không dám đốt, sợ bọn tề đi tuần thấy ánh lửa mò vào. Cô nhân lấy chai rượu trắng trên bàn thờ, rót một chén bảo tôi uống. Tôi nín mũi uống một hơi. Cô cầm chai rượu, chế vào hai tay tôi, nói: khi người ta lấy cốt, phải rửa tay bằng rượu, cho nó tan cái uế khí. Tôi sợ lắm, tôi không dám đi ra bãi đâu, cô Tư. Nói vậy, chứ đêm sau cô hai nhân cũng theo tôi. Từ chiều, tôi ngồi dưới hầm, nghe cô bảo với Hòa: tối nay, trượt nước rồng, má ra ngoài rạch, kiếm xúc vài con tôm. Em nó có thức, thì con chịu khó dỗ em. Một lát má về, thằng Hòa vùng vằng đòi theo, nhưng trẻ sớm mồ côi thường ngoan, dễ nghe lời mẹ, nó không đòi theo nữa. Hai đứa bé ngủ rồi, cô nhân gọi tôi ra. Chúng tôi cầm theo hai sợi dây dừa, một cái thủng. Cô nhân còn lận lưng chai dầu nhị thiên đường. Đến bãi, cô cứ nắm chặt tay tôi cứng ngắc, vừa đi vừa niệm Phật lầm rầm. Xuống một quãng, tới chỗ cây bần thấp, thình lình tay tôi bị kéo giật một cái thật mạnh. Đi theo tôi, cô hai. Tôi quay lại, nói khẽ mấy tiếng. Cô nhân đứng chôn chân một chỗ, mắt nhìn sững lên cây bần, rồi rụt cổ xuống vai, đầu ngã ngã ra sau, định quay lưng chạy. Tôi nắm tay cô lại, hỏi: gì vậy cô hai? Cô không đáp, ngó tôi một cái, rồi ngó lên cây bần. Trăng chưa mọc, nhưng dưới ánh sao lờ mờ, có thể trông rõ được cách hơn 10 bước. Một cái thây ma, tay móc lên nhánh bần, tay vòng ra, nhưng với trèo lên. Hai chân còn co co, chưa rút khỏi bãi. Tôi định thần nhìn kỹ một hồi, kéo cô nhân ngồi xuống. Để tôi lại xem, cô cứ ngồi đây. Tôi gỡ tay cô nhân đi tới, cô liền nắm lại bước theo. Quả đúng như tôi dự đoán, nước to tháng chạp đưa cái xác trôi lờ đờ vướng vào đây. Khi nước trượt rồng để lại thay người thanh niên bị bắn mất hàm dưới, giữa lưng dấu đạn trổ ra to gần bằng miệng bát. Trên cổ tay còn lòng thòng mấy sợi lạc dừa. Người này trước khi chết đã vùng vẫy đến đứt sợi dây trói. Mặt trông dễ kinh sợ, nhưng vẫn phảng phất một cái gì hiền lành trên vầng trán phẳng, đôi mắt nhắm châu vào đường sống mũi thon thon. Tôi buộc dây, cùng cô nhân kéo cái xác xuống. Xác chưa trương, nên chúng tôi kéo xác tới bờ mới đào hố chôn. Cô nhân nãy giờ vẫn im thinh thích, hé miệng nói nho nhỏ: mới chưa được 3 ngày. Nghe cô nói bằng giọng mũi ngạt ngạt, tôi biết cô động lòng, nhớ tới cái chết thê thảm của chồng, bèn khuyên: đế quốc nó coi mạng người không bằng con kiến, sống chết không phải là số mạng. Nó cầm cây súng lên, đàn bà, trẻ con, người hiền lành nhất như cô giải. Tôi nhớ tới Diệu Quỳnh, nó cũng bắn. Có cần nghĩ rằng người đó là ai đâu. Mình muốn sống, muốn dân tộc được quyền sống, thì phải đồng tâm hiệp lực đánh đuổi chúng nó. Tôi mà ăn gan thằng cai tổng được, tôi cũng dám xé ra ăn cô à. Chúng tôi đi xuống, lắp được 2 cái xác nữa, thì trăng vừa mọc. Phần trăng khuyết, đỏ như con mắt người thức lâu, nhướng lên trong suốt bãi lại nhấp nhát, đầy rẫy tử thi. Nước rút sâu, dưới chân cù lao bãi trường ra nhọn hoắt như một con cá chạch. Bên kia lưng, đất gồ gồ, hình như có cái gì động đậy. Ban đầu, tôi cho là chồn, rái cá hay kỳ đà gì đó. Không chú ý, cô hai nhân cứ lơm khơm, cặp mắt hướng về đó. Cô Tư, cô Tư. Hai tay cô ôm tôi, run lẩy bẩy, ú ớ kinh hoàng, nói không thành tiếng. Từ trong đám tử thi nằm ngổn ngang la liệt, một bóng cao cao gầy gầy, cúi cúi bước ra, đầu lúc lắc quay nhìn hai bên. Tôi níu tay cô Nhân ngồi phật xuống bùn. Cái bóng đen lội vòng theo mé nước, ngồi ôm mặt nấc lên. Hồi lâu lão đảo đứng dậy, trở sang phía bên kia. Lát sau, lại thấy bì bõm hiện ra, kéo theo phía chiếc xuồng, vừa kéo vừa ngửa cổ khóc. Con chết oan chết ức. Hồn con có linh thiêng về xuôi má thì gặp con. Má đưa con về, con ơi.
Tôi không ngồi im được nữa, đứng dậy phăng phăng lội xuống. Bà già đi tìm xác con, ngẩng lên nhìn tôi. Tay quờ quờ cử động một cách vùng dại. Dường như không còn biết sợ bất cứ cái gì. Hai bàn tay gầy guộc đưa lên, bà thều thào bằng một giọng khẩn khoản đến rợn người. Các ông, các bà, phá quấy tôi làm gì? Để cho tôi đi tìm con tôi. Ai biết nó ở đâu, mách bảo giùm tôi sẽ cơm canh cúng vái. Rồi bà nấc lên, con ơi là con ơi. Tôi cố nén giọng, nói cho tiếng đừng vang xa. Tôi là người sống đây, không phải ma quỷ gì đâu. Bà già tính khóc, ngơ ngác. Người thật không? Người ta thì làm gì tới đây? Ở đây, chỉ có... Tôi đi tìm xác bà con. Bà đừng sợ. Cô hai Nhân ì ợp lội đến. Ba người đứng chỗ xăm sắp nước. Bà già nhìn chúng tôi trân trân, đôi mắt đầy tròng trắng, chất chứa một đau đớn không thể tả. Bà ở đâu? Tôi hỏi. Trên rau răm. Con bà là... Nó là con trai, mới 21 tuổi. Tôi tính ra duyên cưới vợ cho nó. Nhà chỉ có một mẹ một con. Con ơi, má có bạc bẽo gì với con đâu mà con bỏ má con đi. Sao ảnh chết vậy bà? Nó đi đốn củi trong cồn, bị làng bắt. Nó có giấy thuế thân đủ trong mình, vậy mà người ta cũng giết nó. Thầy Hương Quảng bảo nó liên lạc với mấy anh cộng sản, trốn đâu trong cồn. Mà có mấy ảnh trốn trong cồn thật không? Tôi không biết chuyện đó. Tôi là người làm ăn. Xin đừng hỏi tôi,